Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đệ tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng mỗi người. Đoạn ông ra đi. Người lãnh 5 nén bạc ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được 5 nén khác. Cũng vậy, người lãnh 2 nén cũng làm lợi ra 2 nén khác. Còn người lãnh 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đệ tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh 5 nén bạc đến mang theo 5 nén khác mà nói rằng: Thưa ông đã trao cho tôi 5 nén bạc, đây tôi làm lợi được 5 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Người đã lãnh 2 nén bạc cũng đến và nói: Thưa ông đã trao cho tôi 2 nén bạc, đây tôi làm lợi được 2 nén khác. Ông chủ bảo người ấy rằng: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn. Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói: Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát, nên tôi khiếp sợ mà đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại cho ông. Ông chủ trả lời người ấy rằng: Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát. Vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về ta sẽ thu cả vốn lẫn lời chứ. Bởi thế các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có 10 nén, vì người có sẽ được cho thêm và sẽ được dư dật. Còn kẻ chẳng có thì vật gì coi như của nó cũng bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, anh chị em biết chúng ta mỗi một năm phụng vụ thì có 34 tuần thường niên. Chủ nhật tuần tới xong là chúng ta sẽ bắt đầu bước vào năm phụng vụ mới. Giáo hội trong những ngày cuối của năm phụng vụ này đưa ra những bài đọc và mời gọi chúng ta suy nghĩ về ngày cánh chung. Chủ nhật tuần tới anh chị em sẽ nghe cái tin mừng của Thánh Matthew nói về cái ngày mà Thiên Chúa sẽ đến để xét xử toàn nhân loại. Hôm nay dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể ra cho chúng ta nghe đây, dụ ngôn thường được gọi là dụ ngôn những nén bạc. Có thể nói là một dụ ngôn này rất rõ ràng về những cái chân lý, về những điều mà Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Có 3 điều quan trọng ở trong bài tin mừng ngày hôm nay mà tôi nghĩ anh chị em và tôi chúng ta cần phải nắm rõ. Điều thứ nhất, sinh ra trong cuộc đời này, mỗi một người chúng ta đều được Thiên Chúa giao cho những nén bạc. Người thì 5 nén, người thì 2 nén, người thì 1 nén. Mỗi một người chúng ta đều nhận lãnh từ Thiên Chúa. Chút xíu nữa tôi sẽ chia sẻ với anh chị em về những nén bạc mà chúng ta có. Giờ chúng ta nắm vững vấn đề, mỗi một người chúng ta đều được Thiên Chúa giao cho những tài sản của Ngài, chúng ta gọi là như vậy, để quản lý cho Ngài. Điều thứ hai là chúng ta làm nhiều hay là làm ít, sinh lợi nhiều, sinh lợi ít, nó không quan trọng, mà là cái quan trọng là chúng ta phải cố gắng nỗ lực để làm ra cho nó sinh lợi. Và điều thứ ba đó là trong ngày sau hết, ông chủ sẽ quay trở lại để tính sổ với các đệ tớ. Mỗi người chúng ta cũng thế, trong ngày phán xét Thiên Chúa sẽ lại đến để mà tính sổ với chúng ta. Và khi tôi và anh chị em chết ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt hoặc là tuần tới, thì lúc đó chúng ta phải ra trước mặt Chúa để chịu phán xét riêng trước về những việc chúng ta đã làm ở trên thế gian này, về những tài sản mà Thiên Chúa giao cho chúng ta. Chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã đem làm sinh lợi hay chưa? Hay là chúng ta cất giấu ở nơi nào đó? Thế bây giờ nãy tôi đã thưa với anh chị em là ai trong chúng ta cũng nhận lãnh từ Thiên Chúa những tài sản của người. Thế bây giờ anh chị em nghĩ thử xem mình là người lãnh 1 nén hay là 2 nén hay là 5 nén. Không ai trong chúng ta dám nói là mình lãnh được bao nhiêu nén cả. Nhưng mà có một điều chắc chắn tôi biết, mỗi một người chúng ta ít nhất là có 3 nén. 3 nén bạc đó là gì? Cái nén bạc thứ nhất đó là nụ cười. Không ai trong chúng ta mà không được giao phó cho cái nụ cười, không ạ? Ở trong nhà thờ này có ai không biết cười không? Giơ tay tôi coi. Aristotle nói rằng con người là một động vật biết cười. Chỉ có duy nhất con người của chúng ta, Chúa mới ban cho chúng ta có cái khả năng để mà cười. Cái cười của chúng ta nó khác với cười của con khỉ, của những con vật. Bây giờ người ta bảo chó nó cũng cười, mèo nó cũng cười. Anh chị em lên YouTube ấy, mở lên đó là anh chị em sẽ thấy. Nhưng mà những cái cười đó nó không phải cái cười của chúng ta. Đó là nụ cười, ai trong chúng ta cũng có nha. Cái món, cái gọi là cái tài sản thứ hai mà Thiên Chúa giao cho chúng ta, đó là thời giờ. Không ai trong ngôi thánh đường này và không ai sanh ra trong cuộc đời này có hơn 24 tiếng một ngày, và cũng không ai có kém hơn 24 tiếng một ngày. Mọi người giàu hay là nghèo, trắng hay đen, thông minh hay là dở, tất cả mọi người chúng ta đều được Thiên Chúa giao cho cái tài sản đó là thời giờ. Và cái thứ ba là những cái công việc tài năng mà chúng ta có thường ngày. Mà khi nói đến tài năng, chúng ta đừng có nghĩ là những cái tài năng vĩ đại, giống như là mình phải gọi là vá đất, như là vá trời. Không phải là sáng tác ra những cái tác phẩm bất hủ, hay là chúng ta sáng phát minh ra những cái bằng này bằng kia. Nhưng mà những cái tài năng đó là những cái tài năng rất nhỏ nhặt hàng ngày mà thôi. Tôi sẽ đi vào chi tiết. Thế bây giờ chúng ta quay về cái thứ nhất là cái tài sản là nụ cười. Làm sao để chúng ta có thể sinh lợi ra được anh chị em? Cái nụ cười của mình làm sao mà sinh hoa kết quả được, làm sao mà đem ra đầu tư để mà làm có lợi được? Có nhiều người không biết là nụ cười của mình có thể đem ra để đầu tư, để sinh lợi. Tôi đưa ra một vài ví dụ. Bây giờ con cái của anh chị em nó, ví dụ mình mới mua một cái bình bông về, nó làm rớt xuống bể toang rồi đó. Bình hoa thì đã bể, con của mình thì đang sợ hãi. Mà mình lúc đó mình quát tháo rồi mình mắng chửi nó, cái bình hoa đó nó có lành lại được không? Không. Mình mắng chửi con của mình nó thoát khỏi cái sợ hãi không? Không. Nhưng mà nụ cười của mình mà cho con của mình, ồ thôi con lỡ rồi, thôi con ráng lần sau cẩn thận hơn, nó sẽ đem lại cho con của mình sự bình an, đem lại cho con của mình cái niềm vui, và nó sẽ nhớ mãi trong cuộc đời của nó. Đó là hoa quả của nụ cười. Một người mà đang châm chọc mình, một người đang tức giận với mình, làm cho mình phật ý, nhưng mà mình nhờ một nụ cười cảm thông, mình tha thứ cho họ. Cái nụ cười đó sẽ đem lại cái sự chữa lành cho cái người mà đang hậm hực với mình. Cái nụ cười đó nó sẽ làm giảm đi những cái căng thẳng ở trong là đời sống của mình. Có một cái phim hoạt họa nói về một vị tướng quân đang ngồi ở một cái bàn tiệc như thế này. Thì lúc đó một người lính ở bên cạnh coi như là đang đi hầu bàn, anh ta không biết làm sao đó, lính quính làm sao đó, anh ta làm đổ nước lên trên đầu của ông vị tướng đó, và vị tướng đó là đầu hói. Tất cả những tướng lãnh ở đó là xanh máu mặt hết. Nhưng mà cái ông tướng này, ông nhếch nụ cười, ông nói chứ: "Này, tôi không nghĩ là cà phê của cậu có thể làm cho tóc tớ mọc ra được đâu nhá." Một nụ cười, một cái gọi là cái sense of humor đó đã khiến cho cái người lính đó nhớ suốt đời. Cho nên anh chị em tin tôi đi, vợ chồng chúng ta trao cho nhau những cái nụ cười, cha mẹ trao cho con cái, những người làm chung hãng chung xưởng mình gặp nhau mình nở một nụ cười, cái công việc của mình ở trong hãng, trong xưởng, ở trong gia đình nó sẽ tốt hơn, và nó sẽ giảm thiểu đi những cái căng thẳng ở trong đời sống của chúng ta. Anh chị em đi làm việc ở bên ngoài đã mệt mỏi căng thẳng rồi, về đến nhà tại sao lại còn nhăn nhó làm gì nữa, tại sao lại còn cau có với nhau làm chi? Thay vì những cái cau có, những cái lời nói như là khó nghe, mình trao cho nhau những cái nụ cười, gia đình của anh chị em sẽ hạnh phúc hơn. Con cái của anh chị em nó sẽ cảm thấy rằng cái gia đình này là tổ ấm, nó muốn ở lại. Cho nên nụ cười nó lợi lắm. Cho nên người ta mới nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ bằng một rổ penicillin nữa. Nó lợi lắm. Và một vị thánh đã nói, nụ cười chính là cái dấu chỉ của Thiên Chúa, là một phúc lành của Thiên Chúa. Smile is a blessing from God. Và cho nên khi tôi và anh chị em chúng ta trao cho nhau những nụ cười, là lúc đó chúng ta đang trao cho nhau những cái phúc của Chúa ban cho chúng ta. Nhà chân cố gắng trao cho nhau những nụ cười. Cái thứ hai là thời giờ. Anh chị em ở đây đa số là những người trẻ. Anh chị em dùng thời giờ chăm sóc cho con cái của mình. Mình gần gũi với con cái của mình. Mình theo sát với con cái của mình. Anh chị em đang làm lợi ra cho Chúa. Anh chị em bỏ thời giờ ra ngày Chủ nhật hy sinh không đi làm để mà vợ chồng con cái cùng đi lễ với nhau, cùng ăn uống với nhau, cùng đi sinh hoạt với nhau. Đó là anh chị em đang làm lợi ra cho Chúa. Bởi vì cái thời gian mà gần gũi với nhau nó quan trọng lắm. Anh chị em đến dùng thời giờ để mà đi thăm ông, thăm bà, thăm cha, thăm mẹ, thăm người thân, thăm những người đang hấp hối trên giường bệnh, thăm những người đang yếu liệt. Đó là anh chị em đang làm lợi ra những cái nén bạc mà Thiên Chúa trao cho mình. Cho nên cố gắng làm sao đó để mà chúng ta đầu tư, đem cái thời giờ ra để đầu tư cho con cái của mình. Cái việc đầu tư cho con cái là cái việc đầu tư không bao giờ lỗ. Và cái việc đầu tư đó nó sẽ đem lại rất nhiều những cái lợi ích cho chính mình và cho con cái của mình. Cái điều thứ ba, đó là những cái công việc chúng ta tạm gọi là những cái tài năng của chúng ta. Có một nữ tu gặp tôi và nói rằng: thưa cha, con thấy nản quá trong đời tu, sao con thấy con vô dụng quá, Chúa chẳng ban cho chúng con, cho con cái tài gì hết. Các chị em khác thì người thì đánh đàn, người thì thêu thùa, người thì nấu ăn, người thì tập hát, người cái gì cũng giỏi hết, computer cũng giỏi, nói tiếng Anh cũng giỏi. Còn con thì chẳng có làm được cái gì cả, Chúa không ban cho chúng con những cái tài đó. Tôi mới hỏi, thế bây giờ tôi hỏi sơ, sơ có biết nấu ăn không? Bởi chứ dạ cũng biết nấu cơm rồi. Có biết rửa chén không? Mà dạ biết. Có biết đổ rác không? Dạ biết. Có biết hút bụi không? Biết. Vậy là sơ có 4 nén rồi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình vô dụng anh chị em. Đừng bao giờ nói rằng tại sao Chúa không ban cho tôi như cho người ta. Mà ít nhất mỗi người chúng ta đều có một nén. Cho nên đừng bao giờ tự ti mặc cảm nói rằng tại sao Chúa lại ban cho người ta nhiều tài như vậy mà tôi thì không có. Không, tất cả mọi người chúng ta không bao giờ là người vô dụng cả. Tất cả mọi người chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho những cái nén bạc đó. Mà anh chị em là những người giáo dân của giáo xứ Đức Mẹ La Vang này, anh chị em có thể nhìn thấy ở trong giáo xứ của chúng ta rất nhiều người đã đem cái tài năng của mình ra để mà làm lợi cho Chúa. Thầy cô giáo lý Việt ngữ, ban an ninh, ban ẩm thực, ca đoàn, rồi ban thừa tác viên thánh thể, ban thừa tác viên đọc sách, rồi anh chị em nghĩa là ở trong các ban ngành đoàn thể, anh chị em thấy đi thăm viếng bệnh nhân. Tất cả những người đó là những người khôn ngoan đang đầu tư, đang đem những cái nén bạc mà Chúa ban cho mình để đem ra làm lợi. Chỉ khi nào tôi và anh chị em đem thời giờ, đem những nụ cười, đem những cái công việc rất nhỏ nhặt hàng ngày ra để mà chúng ta làm lợi cho Chúa, thì lúc đó ngày sau hết chúng ta mới có thể nói được như là người lãnh 5 nén và 2 nén. Lạy Chúa, đây là những nén bạc Chúa đã trao cho con đã làm lợi ra được bằng này. Và lúc đó Chúa sẽ phán với chúng ta rằng: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng những hạnh phúc mà cha ta đã dọn sẵn cho các người. Còn nếu mà chúng ta chỉ giữ lấy những cái mà tài năng, hoặc là chúng ta không đem ra đầu tư, chúng ta chỉ giữ khư khư cho mình, hoặc là tệ hơn nữa là đem chôn vùi những tài năng đó, thì ngày sau hết chúng ta khó lòng mà có thể được Chúa mời gọi và hưởng hạnh phúc. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta, nhất là ban cho chúng ta trí khôn ngoan để chúng ta nhận ra những tài sản mà Chúa ban cho mình. Tài sản mà Chúa trao cho mình nhiều lắm anh chị ạ. Tài sản mà Chúa ban cho chúng ta là thời giờ, là những nụ cười, là những tiền bạc, là những công việc, là những khả năng rất nhiều. Chúng ta hãy đem ra để mà phục vụ lẫn nhau, đem ra để chúng ta đầu tư. Và nếu chúng ta được ơn khôn ngoan đó mà nhận ra được những cái gọi là tài sản mà Chúa ban cho mình, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để chúng ta biết đầu tư và biết làm cho nó sinh lợi ra cho Chúa. Amen.